1897-97, y phục đậm nét dân tộc Tạng. Dân tộc Tạng sống tập trung ở các tỉnh thuộc khu vực Thanh Hải, Cam Tuệ, Tứ Xuyên, Vân Nam. Tất cả theo từ khởi nguyên nóc nhà thế giới, luôn được xem là một quyền thoại bí mật, không thể bỏ qua những bộ trang phục, y phục truyền thống của dân tộc Tạng, bởi đó là nguồn sáng tác bất tận cho các nhà thiết kế tài qua. Ai cũng biết, theo địa chư khí hậu thì mỗi một vùng miền có một bộ trang phục riêng, khá đậm nét của dân tộc ấy, vừa phù hợp với thời tiết mà lại nói lên được nét đẹp quý phái cho dân tộc bản địa. Theo tín ngưỡng tâm linh Phật giáo hay theo thổ nhưỡng của một nền văn hóa, trang phục Tây Tạng hết sức lộng lẫy và uy nghiêm, nhất là dùng vào những lễ hội hay là núi cao tuyết trắng phủ đầy, các mạch sông chảy xiết. Họ hết sức tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ, khiến cho trang phục dân tộc Tạng được tô điểm sáng lạng và quý phái. Đối với nam giới thì mạnh mẽ và phóng khoáng, trang giả. Đối với nữ thì trang phục tự nhiên, theo hình tâm ý của mỗi sắc phục mà dân tộc họ trên trạng đối tuyết sơn. Do nhiều thế kỷ đã trải qua về điều kiện tự nhiên, chiến thời lịch sử mà sắc phục Tạng có tới 200 loại trang phục khác nhau. Mỗi bộ trang phục thể hiện sự tinh tế, tỉ mẩn của từng dân tộc được phân bố theo môi sinh trên vùng đất này. Khi viết Bí mật xứ Tạng, tôi đã tìm hiểu về sắc phục của người Tạng. Các bộ sắc phục luôn làm tôi mê mẩn mỗi khi ngắm nhìn. Về các gam màu kiêu hãnh mang đậm nét Phật giáo Mật Tông, được tôn vinh trong trái tim của mọi người dân Tạng. Tuy nhiên, về cơ bản, Tây Tạng có trang phục tay áo dài, eo rộng, váy dài, bốt cao cổ. Tất cả đều phân bố theo địa phương, theo khu vực của dân tộc Tạng. Mùa đông, họ sử dụng trang phục có nhiều lông cừu và lông trâu giác để giữ ấm cho cơ thể và tâm của mình. Mùa hè, trang phục của họ thì nhẹ nhàng hơn, có nhiều quà tiết để làm mát cơ thể và tâm hồn. Các bộ trang phục này cũng phải thuận lợi cho công việc đồng áng và công việc hàng ngày trong cuộc sống thường nhật. Những bộ trang phục tay dài giúp họ chống được cái lạnh, cánh tay co duỗi nhẹ nhàng. Khi nhiệt độ cao, họ để cánh tay ra ngoài, cử động thoải mái và tiện cho nhiệt lượng cơ thể điều hòa sẽ ấm hơn. Kiểu tay áo dài tạo nên nét văn hóa đặc sắc khi họ múa hát trong các lễ hội truyền thống. Đặc biệt, trong các lễ hội, họ thường có các trang phục tiêu biểu, điểm phối màu, tạo hình hoa văn của các trang phục rất khác nhau. Ví dụ như trang phục của Tây Tạng bao gồm chất liệu được dệt từ len, dạ, nỉ, lông thú, có thể chịu được thời tiết nóng lạnh thất thường. Những chi tiết hoa thêu gắn đá ngọc quý, vừa để mặc trong các lễ hội đá sắc màu, vừa để khoe hay là chi tiết bảo vật quý nhất giữa người lớn, tiếp nối truyền thống cho con trẻ mai sau. Tùy vào tín ngưỡng, tâm linh, tôn giáo, cá tính, chức tước tại các vùng cao Tây Tạng. Tìm sâu về những bí ẩn ấy, ta biết rằng ở phía bắc của Tây Tạng, khí hậu lạnh dưới âm độ, nhiệt độ khá chênh lệch nhau giữa ngày và đêm, nên phần đông dân cư sinh sống là dân du mục. Họ chăn nuôi gia súc nên quanh năm thường khoác lên mình bộ trang phục bằng lông cừu, và khi đêm dậy để có giấc ngủ sâu, họ thường giữ ấm cơ thể bằng lớp chăn của Tây Tạng. Ở phía nam Tây Tạng thì khí hậu lại nóng ẩm, bởi vậy mà người dân ở đây đều mặc trang phục áo mỏng có khuy cài về bên phải. Cổ áo và tay áo, các mép trước cũng như sau ở nam giới đều có diện đâu. Ở Lhasa hay là ở Sơn Nam Tây Tạng, khí hậu ấm hơn nên phần đông nam giới mặc áo choàng hai lớp để khi nóng có thể cởi bỏ bớt để thoải mái hơn trong công việc. Các nữ giới thì mặc những bộ quần áo bó sát. Những người phụ nữ đã có chồng thì thường mang theo những chiếc tạp dề màu kẻ sọc ở phía dưới. Trang phục thường có áo choàng thường nhật, áo dài đến chân, áo sơ mi, áo ngắn mặc trong người, khoác ngoài một lớp áo với nhiều quà tiết. Người Tạng mặc áo choàng có tay dày, thân trước rộng để thuận tiện cho việc đồng áng. Nếu áo làm từ lông cừu, len dệt thì thường ít có túi, riêng áo choàng không bao giờ có khuy mà chỉ có dây thắt lưng. Họ quan niệm khuy áo là buộc chặt tâm hồn, làm cho tâm hồn không an tịnh, còn thắt dây lưng thì tâm sẽ được nới lỏng, trí tuệ tự nhiên phát sinh và ít tham cầu trong đời sống mà chỉ dùng phước tu trì, chuyên tâm tu học. Ta thấy người Tạng thiết kế trang phục rất độc đáo. áo choàng có vạt bên trái đắp lên trên vạt phải, được trang trí nhiều màu sắc khác nhau. Phần thân áo chia làm hai khoang, một khoang ở trước ngực đổ xuống, còn một khoang ở ngang eo rất tiện lợi, có thể bỏ được những vật dụng cần thiết như bát đĩa, bao bột hay là mang trẻ em ở sau lưng như có một sợi dây buộc chặt. Riêng dây lưng của nam giới làm bằng chất liệu lụa có nhiều màu sắc khác nhau như vàng, đỏ, xanh. Có màu dây lưng của nữ giới thì thường là màu hồng. Nét đẹp từ người Tạng trong trang trí sắc phục của hai giới có sự khác biệt. Ví dụ như nam giới có hộp thuốc lá, đá lửa, con dao. Còn nữ giới thì có móc bạc, các hình quả tiết về hoa sen, bướm, các linh vật thân thuộc bên họ. Người Tạng sử dụng nhiều trang sức bạc đi kèm, vừa là để trang trí cho các trang phục của mình, vừa là một hình thức tiết kiệm khi có tình huống nguy cấp xảy ra. Họ thường quấn dây lưng quanh eo hai lần rồi cột lại, nhưng khi có tang lễ thì họ sẽ mặc ngược lại với các trang phục thường ngày. Ngoài áo tốt, cổ áo được tạo ra chất liệu khá đắt tiền như lông cừu, hổ, báo, cáo hay là chất liệu vải nhung đỏ kẻ theo màu cờ tâm linh bậc tôn xứ Tạng. Thế loại áo sơ mi người Tạng hay dùng là màu trắng, đối với nam có cổ cao, khuy đẹp, còn đối với nữ là cổ bé, ít có khuy. Tay áo dài qua các ngón tay giúp cho các phụ nữ năng động trong khi nhảy múa, tạo nên phần duyên dáng thước tha. Mỗi vùng miền cũng khác nhau, người ở đô thị thì dùng len dệt, người dùng cao thì dùng len dệt tây bu lu, còn người ở ngoài cánh đồng thì có áo lông cừu để chống lạnh và rét. Ngoài áo quần còn có các phụ kiện đi kèm như các kiểu mũ. Vào mùa hè họ sử dụng mũ len, mùa xuân là mũ nỉ, mùa đông là mũ lông cừu. Phụ nữ quý tộc đội mũ ba sung đính ngọc trai, vàng san hô đá quý, một số trang trí trước ngực cao gu. Trên đỉnh Kamala tôi đã gặp các em bé đội nhiều loại mũ. Mũ thêu là gặp nhiều nhất, như là mũ thêu hoa, các sợi chỉ vàng và bạc, mũ có bấn vành, ít da thỏ hay là da rái cá. Hai vành trước lớn hơn hai vành còn lại. Phụ nữ có gặp hai vành lớn vào trong, chỉ để hai vành nhỏ bên ngoài. Nam giới thì gặp ba vành ở phía sau và hai bên chỉ để vành trước trắng. Người già để bốn vành tự nhiên. Các loại giày người Tạng gồm có Somba Giallo, Dosa, đưa vào chân rồi sau đó buộc lại. Người sống trên vùng thảo nguyên núi tuyết mang ủng bằng da bò, da trâu hay đi giày len và da. Độ mềm thì vừa phải, để cứng, góc phẳng. Nhìn vào những chiếc tạp giày phụ nữ đeo trước ngực, ta có thể phân biệt được họ đã lấy chồng hay chưa. Với những người đeo tạp giày kẻ sọc to màu sắc sặc sỡ như là màu vàng là phụ nữ có chồng, còn tạp giày kẻ sọc nhỏ màu sắc hài hòa tươi trẻ là chỉ những người con gái chưa chồng. Ngoài sắc phục còn đến trang phục, phụ kiện, trang phục tâm linh thật lớn đối với người Tạng. Vào thế kỷ Hưng Thịnh thứ 7, Đức vua Tùng Tán Căn Bố là chị anh hùng dân tộc. Ông đã kết hôn với công chúa Văn Thành đời nhà Đường Trung Hoa và công chúa Ba Lợi Khúc Cơ Đề Bàn, đã mang bản sắc văn hóa Phật giáo vào Tây Tạng. Từ đây, người dân Tây Tạng đã biết đến Phật giáo. Phật giáo có sự ảnh hưởng rất lớn tới y phục, mỹ thuật, cách trang điểm của người Tạng. Họ xem màu trắng là màu của sự thanh bạch tinh khiết, màu nhiệm, nên nhà cửa đều sử dụng màu trắng làm chủ đạo, kể cả trong sắc phục. Ngoài ra còn có màu đỏ, vàng mà các dòng truyền phái thường dùng, như là đội các loại mũ đỏ, sư theo dòng truyền phái Tôn Caspa thì đội mũ vàng. Người Tạng thích trang trí bằng đá quý, đều tin vào thần linh hay tam bảo kim cương, làm lành tránh dữ. Trang sức bằng ngọc, đá rất to và nặng, có giá trị theo màu sắc kim loại, đá quý. Phụ nữ hay mang vàng, bạc, đồng, san hô, hổ phách, đá mã não, ngọc lan, có đeo ca qua, có bùa hộ mệnh, đeo sợi dây chuyền. Nam giới thì đeo cơm, đá lửa, gồm có tràng hạt, chiếc chùy kim cương để hộ tâm an hành trì mật chú. Nhìn chung, ở Tây Tạng, bạn muốn ngắm nhìn các sắc phục nên đến vào mùa lễ hội, dịp Tết, lúc đua ngựa, hội chợ. Vào những lễ hội hàng năm tại thị trấn Daku, ở phía bắc Tây Tạng, nam giới sẽ mặc áo choàng lông màu đen, làm hay là vàng, dắt dao diếp, thuốc lá, bạc đồng ngang lưng. Phụ nữ cũng áo choàng dài hình quả chuông, tết tóc thành các lọn nhỏ, gài quanh bím tóc các đồng xu bằng vàng, bạc, đồng, khuyên tai, vòng cổ, đội mũ gắn đá quý. Người đua ngựa mặc áo màu lam, đội quần chẽn đỏ, đi ủng gia. Tất cả kết thành một vùng bí ẩn, một cung trời quyền bí xứ Tạng. Các bộ trang phục của Tây Tạng rất đắt, các nhóm dân tộc thiểu số khá nhiều nên trang phục truyền thống rất đa dạng, nhưng này cũng đang bị mai một bởi các trang phục phương Tây hóa. Giới trẻ Tây Tạng ngày nay khi tôi đến đa phần là ảnh hưởng nền văn hóa Hán, làm cho sắc phục Tây Tạng bị phai mờ. Ai đã đọc tác phẩm Hành khúc Tây Tạng của tác giả Andre Migot xuất bản năm 1955 sẽ hiểu được phần nào về Tây Tạng và con người nơi đây. Nhưng khi tôi đến thì thấy các trang phục khá bắt mắt theo các trang phục khác nhau như lễ hội, tu tập, đi tham quan, du mục, hướng dẫn viên cũng đã khác, nên tôi tạm gọi nét đẹp nhiều màu sắc khác nhau trên núi tuyết hồn thơ. Tám chấm tám lễ nghi cưới hỏi. Tập tục cưới hỏi tại Tây Tạng khá phong phú và khiến cho tôi tò mò về điều đó. Vì đây là một nét văn hóa từ cổ đại đến ngày hôm nay, mà ngày nay vẫn còn nét đa phu như những gì tôi được nghe anh Ten Xin kể cho anh Toàn cùng những người hữu duyên trong lúc dùng cơm tại khách sạn Lhasa, những giây phút sắp phải chia tay. Nét văn hóa phương Đông, chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng nhất trong đời người. Còn giữ được nét trinh nguyên, phong tục Tây Tạng coi chuyện cưới hỏi thì kinh nghiệm trước hết là phải có kỹ chật. Ngủ với trên dưới 20 chàng thanh niên trẻ tuổi. Để được cưới xin về làm dâu cho một dòng tộc gia thất thì các thiếu nữ Tạng phải có nhiều kinh nghiệm về chuyện phòng the. Tôi ngồi chăm chú lắng nghe anh hướng dẫn chi người Tạng nói. Đó là nét văn hóa từ lâu đời đến bây giờ vẫn còn diễn ra. Bởi vì gia đình luôn quan tâm từ ông bà cha mẹ của nàng thiếu nữ hứa gả cho đại gia đình kia là một quý tộc. Dù gia đình kia có từ 3 đến 5 người đàn ông thì cô gái kia chỉ có quyền lấy tất cả. Vì đó là giữ nét sống, gia phong và giữ gìn tài sản cho dòng tộc, không mất đi phần tài sản của ông bà để lại, cũng không bị chia nhỏ ra cho các anh em. Tôi quá ngỡ ngàng, sao mà lạ vậy? Sự tò mò đến một đất nước qua các triều đại thì các tập tục văn hóa là nét đẹp, nhưng khi nghe thì tôi giật mình. Quá ra là vậy, chuyện ấy có thật chứ không phải chuyện đùa, mà là chuyện xảy ra thường ngày với họ. Tôi đã tìm hiểu qua các cuốn sách về Tây Tạng thì đây là sự thật, nên tôi đã phải quyết truy tìm bí mật xứ Tạng. Từ đâu mà có nét văn hóa cưới hỏi này? Quá khác với các quốc gia trên thế giới. Cưới xin là nghi lễ quan trọng trong nếp sống tâm linh người Tạng, khác hẳn với truyền thống một chồng đa thê, mà ở đây ngược lại một thê mà đa chồng trong truyền thống anh em. Cho nên quyền hành của người chồng bị hạn chế, tất cả đều do anh trai cả được lấy vợ thì các người em trai chỉ thừa hưởng mà thôi. Vậy mà tình anh em ít khi xảy ra mâu thuẫn, tất cả nếp sống ấy đều lệ thuộc vào quyền quy của anh trai cả cho đại gia đình, mà sự phân chia tài sản ít xảy ra xung đột. Vì tình anh em đã bền chặt khi một người vì mọi người. Ta biết rằng người phụ nữ Tạng họ hạnh phúc khi sống trong gia tộc có nếp sống yêu thương. Anh em ruột thịt trong một nhà lại là một vợ cho cả đôi bên, nên từ đây tất cả các con đều gọi ông anh cả là cha và các anh em của ông anh cả là chú, vì đó là nếp sống theo phong tục địa phương Tây Tạng. Người đàn ông đầu tiên trong gia đình có việc duy nhất là chăm sóc vườn ruộng và chăn nuôi, các anh em còn lại chia nhau chăm nuôi vợ và con của cả nhà nên được ở nhà, những người còn lại thì đi làm. Các con đi học hay đi làm đồng hoặc chăn nuôi. Thậm chí đến nay, những người con cùng chung một mẹ mà không biết ai là cha của mình. Từ đó gọi chung một nghĩa là tình cha nghĩa mẹ. Chính vì vậy mà họ đã hạnh phúc trong lối sống đa phu. Nguyên tắc trên đã có một định luật văn hóa truyền thống, ít phân chia gia sản, anh em hòa thuận, trang trại là của chung, ít kiện cáo, nên xã hội là nét văn hóa truyền thống dân gian. Theo khoa học, gen là một di truyền, nên anh em chung một vợ thì đó là quạt hành gen cho gia tộc đó ổn hơn, ít bệnh tật hơn, mà ngược lại nền tâm linh tôn giáo là đặt lên hàng đầu. Nhà nào cũng có tượng Phật theo tôn giáo tâm linh của họ, Vậy thì cái chuyện đa phu huynh đệ có bị tội không? Theo tôi, cái nhận định sâu sắc đó là nhân duyên trùng phùng. Vì có duyên nên tính cách bao dung hay tính tình nghiệp lực đã hiểu. Do đó mà sự đa phu huynh đệ, điều mà một bí mật tôi đã và đang còn tìm hiểu thêm về cái nhìn minh triệt giữa đức tính từ bi tâm. Cảm thông mà nguyện cầu cho tất cả bỏ ái dục mà trở về đức tính tình yêu tâm linh Bồ Tát Quán Thế Âm. Tu chỉ quán, phúc đại nguyện chuyển tâm ái thành tâm đẹp, ái dục để nghiệp thức chấm dứt sanh tử. Thuở xưa, do địa hình đồi núi, diện tích khá rộng nên sự phát triển về quan điểm này là lẽ thường tình. Vì nhận thức còn hạn chế nên vách núi kia như tuyết trắng phủ đầy lớp màng vô minh. Gia đình là một chuẩn mực của Tây Tạng, họ nghe theo ông bà cha mẹ khi quyền uy đặt lên hàng đầu. Theo các sườn núi thuộc dãy Himalaya, nếu cô con gái cả trong gia đình cưới anh trai cả thì người em trai kế tiếp sẽ lấy cô gái ấy. Tập tục này là quyền lợi tự nguyện nên giữ gìn trọn vẹn đất đai cho gia đình theo quan điểm người định canh định cư. Ta biết rằng chưa kết hôn mà ngủ nhiều chàng thanh niên thì đây là điều tôi thắc mắc ở núi cao, sao có nhiều trai làng mà ngủ thì được sự đồng ý của người đàn ông. Thì ra, cô gái sẽ thuyết phục người đàn ông ngủ nhiều, sâu kết nét đẹp chăn quá của họ. Còn cách khác, cô gái đã có ý yêu một người mà bố mẹ chưa cho, nên cô gái sẽ nghĩ ra chiêu sách đi chợ gặp anh chàng, sau đó chủ vào ngủ một lần. Các anh bạn của chàng ta là người bạn thân nên cũng ngủ cùng. Từ đó, bố mẹ nhà trai qua xin hỏi thì nhà gái chấp nhận. Như vậy họ đến bên nhau bằng tình yêu lứa đôi chứ không phải cường ép cưới như xưa. Quan niệm khi cưới vợ mà cô gái đó còn trinh thì cả làng biết được sẽ không cho đôi vợ chồng ở trong làng mà bị cách biệt, không được là thành viên con cháu của làng. Tập tục này được chứng nhận bác sĩ Tây Tạng ký tên, đóng dấu chàng ngủ với ai thì gia đình xin cưới cô dâu về nhà thì sẽ được những lời khen ngợi là quan hệ phòng the giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn cối, giúp đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn. Ngày nay, khi tôi đến thì tập tục này vẫn còn diễn ra và theo chính phủ Trung Hoa, người Hán chỉ có một vợ một chồng, một người con duy nhất nên luật hôn nhân đã ban hành khắp Tây Tạng. Tuy nhiên, các vùng thuộc Tây Tạng gốc, họ sinh sống trên các triền núi vẫn giữ nguyên truyền thống này. 8.9 Ẩm thực Tây Tạng. Tây Tạng có nền văn hóa cổ xưa được học hỏi du nhập từ các nước lân cận quanh vùng núi tuyết. Có những đặc sản linh dược giúp cân bằng cơ thể, cách bài trí thức ăn khá hài hòa và bắt mắt. Những thực phẩm là những chức năng chịu độ cao khá lớn. Trên vùng đất Tây Tạng chủ yếu là lúa mạch, thịt trâu giác, sữa từ trâu giác, thịt cừu, các loại hoa quả, các loại rau đặc sản vùng Tây Tạng. Những cây trồng trên đường đi thưởng lãm Tây Tạng tôi thấy có chuối, cam, táo, sơ ri, chanh. Ngoài lúa mì còn có các thực phẩm chủ yếu như các loại ngũ cốc, khoai tây, khoai lang, khoai môn, sắn, lúa mạch đen, ngô, gạo, cây cọ cao lương, lúa miến, dầu ô liu, dầu dừa, đường, cung cấp các chất dinh dưỡng cho người dân Tây Tạng, kết hợp các loại thức ăn mang phong cách Tây Tạng. Ngoài ra còn có thịt bắp cải của bánh mì, đây là một món ăn mà người Tây Tạng thích nhất. Xin nói thêm một chút tư liệu quý về văn hóa ẩm thực trên cao nguyên Tây Tạng với các món ăn tinh tế như Safali là loại bánh mì gồm các thành phần, thịt và các loại rau củ tạo hình rồi mang tráng lại là loại bánh ngon nhất mà người dân Tây Tạng thích dùng. Balep Khokun là loại bánh mì cắt lát, bao gồm lúa mạch, bột nở, nước, trộn đều thành viên tròn, sau đó chiên lên. Người Tạng tại phía miền Trung thích nhất món này, phân bố các vùng Amdokham, Ostan là chủ yếu. Tiên Mò, đây là dạng bánh mì hấp tương đương với bánh màng thầu của người Trung Hoa. Ta có thể tùy thích khi cho các thành phần để chế biến món này, nhưng người Tạng thích nhất nhân bánh là thịt trâu giác, làm cho hương vị bánh mang đậm nét Tây Tạng. Thèn Trúc, đây là một loại súp rau củ quả mà tôi đã thưởng thức tại thành phố Giang Tử. Ngoài ra cũng loại này có một cách chế biến bột, nhồi bột, cắt trâu và thịt vào nấu lên gọi là phở Tây Tạng, thường ăn chủ yếu vào buổi tối và buổi trưa. Đây là món ăn chính của người Tạng. Sáp tra là món ăn xào thịt với cần tây, cà rốt tươi. Người Tạng cũng phân bổ nhiều vùng miền để thưởng thức trong các ngày lễ hội. Chuma là một loại thức ăn xúc xích được chiết xuất nguyên liệu từ trâu giáp và cừu trong các buổi lễ tế thần theo đạo Bon của người Tạng cổ xưa. Sukam Bese, bột chiên với thịt băm, thực phẩm này thường dùng ở các buổi lễ hội dâng lên cho các lạc ma cao cấp, dân cúng theo dòng truyền phái khác nhau. Tuy nhiên, anh hướng dẫn viên nói rằng món ăn này là sở thích mà người Tạng dân cúng cho Đức Đạt Lai Lạc Ma và Ban Tiền Lạc Ma. Rokka Kassa được hầm từ bò và cà ri, thì là bột ngọt, muối ở trong lễ hội Tết của người Tạng. Lung coi Kassa là hầm đầu cừu với thì là cà rốt, bột, muối để dân cúng lễ tế thần Bon. Theo số ít, người dân Dương Mục hay làm nhưng một năm chỉ được một lần. Tu là một loại bánh phô mát từ bơ giác và đường nấu hòa chung với nước, sau đó nướng lên rồi tạo ra chiếc bánh trong mùa lễ hội xuống đồng trồng vụ mới. Masan là loại bánh ngọt từ phô mát Đông Đặc. Nó được dùng với trà bơ, một loại thức ăn và uống rất hợp khẩu vị người Tạng. Món này thường xuất hiện trong dịp sinh nhật, hôn nhân, ngày lễ Phật giáo Tây Tạng hay tâm linh quá cố người Tạng. Họ chỉ dâng cúng loại bánh ngọt này. Sukhoi Momo, một loại thực phẩm từ khoai tây nghiền với bột, là thành phần tạo nên loại bánh mì ngon nhất mà người Tạng thích dùng. Bên trong có thêm thịt bò, trâu giác để tạo nét đặc sắc xứ tuyết dùng cao trong mùa lễ hội. Món ăn này thường có ở vùng cao nguyên Mông Cổ, Thanh Hải, Tây Tạng, nhưng ngày nay chủ yếu có mặt tại các cửa hàng trên vùng đất trung tâm Lhasa. Samkham Baplek là loại chiên bột ngô từ bơ trâu giác cộng thêm hạt dầu cải. Đây là món ăn của người dân Dư Mục thích nhất. Jabrak là loại bánh mì, bơ giác, sữa phô mát, cộng đường, tạo ra hương vị thơm. Tôi đã thưởng thức loại bánh mì này tại khách sạn Lhasa. Joyso là loại thức ăn từ nhân sâm trên núi tuyết được kết hợp từ sữa chua Tây Tạng. Các lạc ma thích ăn món này trong các tự viện. Jaho là món ăn từ bún, mơ biển, nấm, thịt viên, mần tre và muối. Trong các buổi lễ hội Phật giáo Tây Tạng thì đây là món ăn được dân cúng cầu vị lạc ma. Ngày nay, nước Nepal cũng có món ăn này. Kundain là loại bánh làm từ lúa mạch, ngũ cốc đen, có bia, có sambuco, pho mát sữa đông, tự nhiên cùng nhân sâm, đường nâu. Đây là loại bánh ngon nhất được phục vụ ngày Tết Tây Tạng. Trong năm không thể thiếu trong nền ẩm thực Tây Tạng. Ngoài ra Tây Tạng còn có nhiều thực phẩm như là súp đề thức, sesam thức hay là các loại bánh ngọt kresi hoặc là khapsi. Các món ăn truyền thống như kết thức trong ngày Tết của Tây Tạng. Món ăn khapsi là bánh ngọt cũng dùng trong ngày này. Tây Tạng có nền học hỏi từ phương Tây, kết hợp các nước phương Tây tạo ra nhiều loại format ngon nổi tiếng thế giới. Món uống chính là bia từ lúa mạch, nhưng trà gạch hay là trà bơ Tây Tạng là một loại hình ngon nhất mà khi ai đến Tây Tạng cũng cần dùng và thưởng thức chúng. Trong Phật giáo Tây Tạng, thức uống có cồn là bị cấm. Bia, chan, bisobo, ara, tất cả đều có cồn. Tôi đến vào mùa thu, thực phẩm tôi dùng ngày nay có những nhà hàng cao cấp sang trọng do Trung Hoa khai thác nền du lịch và phục vụ cho khách quốc tế, nên các thức ăn mang hương vị chính của Tây Tạng thì ít mà mang phong cách của người Hán thì nhiều. Tại đây, chúng tôi đã có món cháo nấm Tây Tạng rất ngon. Với những người phục vụ mặc sắc phục của người Tạng, họ có nụ cười hiền từ và tốt bụng. Cái lạ lúc ăn là mình dùng không chánh niệm, tỏ lòng tham ăn là bị ngộ độc. Nếu ăn từ tốn vừa đủ thì đó là người phục vụ múc cho ta dùng, thì ăn một cách ngon miệng nhưng vừa bụng thôi. Vậy nói đến nền ẩm thực Tây Tạng, tinh tế và phong phú, đa dạng, làm cho ai đó tò mò trên trạng tuyết trắng tình yêu. Thưởng thức cõi lòng một nền ẩm thực đa sắc màu trà bơ. Trong ẩm thực Tây Tạng, họ sử dụng bằng đũa tre như người Đông Nam Á. Có những chiếc bát bằng vàng thay bạc cho các vị lạc ma, các vị dương tử quản gia. Người dân bình thường, họ tạo hình ra bằng gốm sứ được học hỏi từ thời đại Mông Cổ. Nhà Thanh hay các triều đại trước tạo ra chiếc bát đẹp phục vụ cho ngành ẩm thực tại Tây Tạng. Lễ hội Tây Tạng. Tây Tạng huyền thuật với những ngày lễ hội vô cùng phong phú đa dạng. Ai ai cũng mong cho mình có cơ duyên trở về Tây Tạng để chiêm ngưỡng những bản sắc văn hóa lễ hội Tây Tạng. Vì đa dạng màu sắc về trang phục nét truyền thống lễ nghi tôn giáo theo trường phái Phật giáo hay lễ nghi theo tín ngưỡng dân gian, nét yêu kiều diễm lệ quy nghiêm trong vùng Thanh Hải Tạng hay giữa núi đồi trùng điệp đá và sương, nắng và gió, tuyết và mưa, khí lạnh đang dâng trào vào trong tâm thức khi mùa lễ hội Tây Tạng lại đến. Mọi quốc gia trên thế giới đều có lễ hội khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, tâm linh quyền thoại cũng riêng biệt. Do đó, lễ hội được diễn ra trên những vùng đất do bản dân xứ sở tôn thờ, hay từ vùng đất xa xưa do truyền khẩu hoặc lễ nghi tập quán từ khởi nguyên truyền tụng lâu dần thành một nền văn hóa độc đáo, mang đậm nét tính chất văn chương, tôn vinh các tướng lĩnh tài ba, các vương triều tạo dựng nền văn hóa dân tộc hay tâm linh tín ngưỡng quốc gia nói chung. Lễ hội Tây Tạng ngày nay tôi biết có rất nhiều, nhưng đến nay chỉ còn lại một số lễ nghi vì thời gian bào mòn nét truyền thống, hay ẩn sĩ trên núi tuyết giữa các vùng biên cương nằm sâu trặn núi tuyết Himalaya. Đến nay, người Tạng vẫn giữ được gần 30 lễ hội, từ tập tục dân gian đến lễ nghi truyền thống các Đạt Ma. Tôi đến vào mùa thu của Tây Tạng, một ngày đẹp trời sau mùa lễ hội tuyết độn thường Tây Tạng tổ chức vào ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8 hàng năm. Tôi biết, đến được Tây Tạng đã khó, mà xem được lễ hội này càng khó hơn, vì sự cấp phép vào Tây Tạng quả thực rất khó khăn cho các du khách muốn thưởng lãm, nên ta phải đủ duyên thì mới hội ngộ. Hay mùa nào có duyên thì ra chiêm ngưỡng qua hình ảnh hay lời kể cũng đủ an tâm, thông dong vào bước. Mùa thu lá vàng tại Tây Tạng cũng đẹp tuyệt trần, với ánh nắng màu tuyết như điều bí mật trong xứ Tạng, khiến tôi tò mò về lễ hội dân gian, tập tục, nghi lễ hay tâm linh quyền bí giữa trận núi tuyết kiêu hùng. Qua trang sách này, các bạn có thể khám phá mùa lễ hội khi đủ nhân duyên như lễ hội tuyết độn, lễ hội Horse Nabu, lễ hội đua ngựa, lễ hội Su, lễ hội Lusa, lễ hội Môn Lam, lễ hội Trà Cổ, lễ hội Tisi, lễ hội Tan Chi, lễ hội Mastram, lễ hội Ben Quyên. Đặc biệt, lễ hội kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca, lễ hội cầu nguyện năm mới, lễ hội đèn bơ. Còn nhiều hơn thế nữa, từ đây nguồn bí mật tôi sẽ lược trình để hiểu hơn về nghi lễ tập tục này. Lễ hội Tây Tạng như Losa và Soton liên quan tấm được theo tôn giáo bản địa ở vùng Tây Tạng. Lễ hội Losa là một lễ Tết nguyên đán, tiếng Tạng dịch là Losa, nghĩa là năm mới. Ngày nay là một ngày lễ quan trọng nhất ở Tây Tạng, Nepal và Bhutan. Trong những ngày cuối năm của chuyển giao năm mới, người dân Tây Tạng tổ chức ít nhất là nửa tháng, nhưng ba ngày đầu năm mới, ngày đầu họ uống bia với tên gọi Changkon, được làm từ lúa mạch để ủ với độ cao rồi lên men, chỉ sử dụng vào mùa lễ hội giúp cơ thể cân bằng ở độ cao, chống lạnh sổ mũi. Ngày thứ hai, họ sử dụng lễ hội Losa từ đức vua Kijanbo Losa, được truyền tụng năm do sự tu tập đạt được cõi vô sinh bất diệt, nên pháp hội từ truyền thống dân gian qua lễ hội ngày Tết, gần giống như nét văn hóa lịch sử có từ ngàn xưa. Ngày thứ ba, trở về sau tất cả quốc gia Tây Tạng, từ các lạc ma đến người dân hay hoàng gia quý tộc, đều ăn mừng chúc phúc cho nhau những câu nói an lành, hạnh phúc. Tất cả đều có nghi thức thực hành tôn giáo, nền tâm linh được thiết lập các lạc ma bận trang phục, đeo mặt nạ, có bánh mì đặc biệt cơn thúc, từ các loại hạt được thần dân Tây Tạng trồng và format khô trộn lẫn vào nhau như ớt, muối, len, gạo và than đá. Tất cả đều tung lên màu trắng bạch vào các vị lạc ma hay người dân để xua đi điều quấy tạp, bước vào năm mới hạnh phúc, rồi sau đó làm sạch cả tu viện, sắm sửa các phẩm vật dân cúng dường chư Phật và các đấng vị thần tại bản địa Tây Tạng do người dân tôn thờ. Từ đây, các lạc ma chúc tụng cho các vị từ cao đến thấp, chúc phúc bằng lời ban phước câu kinh nhiệm màu. Lễ hội Sô là một tập tục múa dân gian hay múa trống cơm, ban phúc tốt lành đến cho mọi người, xuất xứ từ 1.300 năm lịch sử Tây Tạng, nét đặc thù dân gian truyền thống. Do vậy vào các mùa Tết, tất cả vùng miền Tây Tạng đều tổ chức trên các bờ ruộng, dừa gạt sông hay sân nhà sân làng với tiết trời thanh trong. Lễ hội cầu nguyện Mokan. Tây Tạng gọi lễ hội cầu nguyện Đại lễ hội thường rơi vào thứ tư ngày 11 của tháng 1 trong năm theo Phật giáo Tây Tạng. Truyền thống lễ hội xuất phát từ thời kỳ lịch sử dưới đại sư Stony Khaba. Chính ngài đã tôn vinh nét đẹp lễ hội văn hóa cầu nguyện Mô Lan từ năm 1409. Theo truyền thống Phật giáo hệ phái Gelug, đây là nét văn hóa lớn được thực hiện nền tâm linh văn nghệ, tín ngưỡng, tôn giáo, điệu búa kim cương. Do các vị lạc ma trực tiếp tham dự, như ở Tây Tạng có các tu viện Rebung, thành lập từ năm 1416, cũng từng thực hiện lễ hội cầu nguyện Mô Lan, và tu viện Sera kiến tạo năm 1419 do môn đệ ngài Samchen Chosey Sakyajese Jelkumtang. Ngài Tsongkhapa cũng từng sử dụng nghi lễ cầu nguyện Môn Lam. Tu viện Kanden 1409 được khởi tạo do ngài Tsongkhapa sáng lập, cũng được sử dụng lễ nghi cầu nguyện trên. Ta biết rằng các lạc ma đều tập trung tụng kinh cầu nguyện theo tâm linh tôn giáo gần ngôi tự viện Sokhan, tức Đại Chư Tự ở Lhasa. Trong thời kỳ 1517, có ngài Gedung Gatso đã đăng quang trụ trì tu viện Rebung. Ngày năm sau, ngài chính thức thiết lập lại lễ hội này với quy mô lớn hơn, mục đích là để nguyện cầu thế giới hòa bình, tự do trong trái tim tình thương, bằng niềm tin tâm linh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã vượt qua bờ cõi sông gió bạo hành mà từ mua ức kiếp trầm luân trong dòng sinh tử để thực tập pháp kiến quà đồng giải, thắng trí tuệ lợi quà đồng quân. Lễ nghi tâm linh cầu nguyện cho đất, nước, gió, lửa, không gian được yên bình thịnh trị thì lời vô quý tự tại đã đến bên gián vũ. Từ bi là ngọn đèn trí tuệ trong ánh sáng bình minh. Sự sống và trường thọ trong kiếp người, ai cũng muốn có một lễ nghi cầu nguyện tâm an thanh tịnh, hạnh phúc, giữ trọn niềm tin, in đậm câu thần chú, tâm nguyện lên vách núi Tuyết Sơn để rồi ngàn năm động lại trong bí ẩn một xứ tạng tâm linh nhớ về người em gái của mùa lễ hội nguyện cầu. Cách thức lễ hội này kéo dài một tuần, có điệu múa cham, nghi thức cung cấp bánh chủ yếu là đèn bơ festival, sau đó là có lễ quả tịnh. Từ đầu năm cũng có và cuối năm đều diễn ra lễ hội này. Tuy nhiên, tất cả đều mang tâm kính Phật, lắng nghe pháp học, luyện chí tâm thức, trở thành pháp lực siêu nhiên trên vùng tứ trắng của đỉnh trời Phạm Thiên, lên ngọn đồi Bồ Tát La, trú xứ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vô quý tự tại. Lễ hội Ti Si là lễ hội cổ xưa nhất của Tây Tạng, do các tộc người Tây Tạng từ thời Nguyên Thủy tôn vinh vị Dorje Jono lên làm vị thánh. Ngài đã cứu tộc người tại Vương quốc Mostang khỏi vòng tay của quỷ dữ. Vì vậy, tộc người Tạng nằm tại vùng núi tuyết thuộc dãy Himalaya đã được tìm thấy bởi nhà thám hiểm, cũng là một nhiếp ảnh gia Jerome Trian. Đây là một vương quốc bị bỏ sót sau những lần di cư của tộc người Tạng. Khi tôi khám phá lễ hội Tây Tạng, vô tình mở ra cho tôi nhiều điều bí mật thật tuyệt vời. Tây Tạng có lễ hội Ti Si ở vương quốc Lô, nằm tại phía tây bắc của Kathmandu. Ta có thể hiểu rằng từ ngàn xưa, người Tạng phân bố trên các vùng cao nguyên để tìm về trú ẩn một nơi Mumtan giáp vùng cao nguyên Tây Tạng, mang đậm nét Phật giáo Mật Tông. Có rất nhiều những nhà thám hiểm đã tìm đến vương quốc này. Vương quốc tọa lạc trên độ cao 3.060m, mang đậm nét kiến trúc và văn hóa Tây Tạng. Nó nằm gần trạng núi tuyết bên dòng sông Kali Gagadi, nơi diễn ra nhiều lễ hội trên các tu viện, nơi mà các lạc ma tu học trong đó. Có lễ hội Ti Si. Khi các bạn muốn đến tham quan vương quốc này, các bạn cần có một giấy phép thông hành thì mới vào được. Đây quả thực là một bí ẩn của núi tuyết khi nằm trên các hang động Rangbion. Từ đỉnh Jakawakan cao 6.482m, đỉnh Thorongbik cao 6.144m, đỉnh núi Annapurna cao 8.094m, đỉnh núi Tilichobik cao 7.134m và đỉnh núi Nugrino cao 7.061m, tìm về đây sinh cơ lập nghiệp. Tuy nhiên, nét văn hóa ảnh hưởng lớn từ thời Thổ Phồn đến thời kỳ phát triển lịch sử theo Phật giáo Tây Tạng. Từ đó một vương quốc Mostang đã thành lập triều đại để một tiểu vùng này được thịnh trị. Ở đây có tự viện cây liên nằm ở độ cao 3.570m, có những bích họa điêu khắc theo dòng Guru Rinpoche và có bức tượng Amitabha và Avalokiteshvara đều phân bố chèo leo tại ngôi làng Chile. Có những bảo tháp, lễ hội vô cùng lý thú. Tại vùng đất này, vẫn còn hoàng gia Jamie. Tại đây có thêm tu viện Ga, được xây dựng vào thế kỷ thứ 8, tức năm 775, để làm những con sống xoay dịu Jamie tại Tây Tạng. Ta biết, người Tạng xưa còn giữ được lễ hội TC, có các nhà sư đội nón lông công, diễn tập lễ hội trước bên tu viện Jodi, Gomba. Truyền thuyết kể rằng, cha đẻ của vị Dore Thong là quỷ dữ, nên ông đã rút quân lên triền núi, mang theo tộc người Tạng xưa đi ẩn cư. Từ đây, Dore Thong đã phát triển nhiều lễ hội, theo điệu nhảy cổ, cúng tế xua đuổi quỷ thần thành 52 điệu nhảy khác nhau. Tất cả đều diễn ra trong vòng 3 ngày lễ hội. Những người dân Tây Tạng trong đó có già, trẻ em, nam nữ đều mặc quần áo gấm, thêu nhiều màu sắc. Các sư thì đi vòng tròn và cất lời ca kinh điển xưng tán công đức của chư Phật. Các nhà sư đóng Dore Thong từ cung hoàng gia, mang nón hình chúm chọe, gắn lông đuôi cong trên đầu. Sau đó dân chúng ca hát nhảy múa. Các vị sư thổi tiếng tù và dài gần 2 mét. Những nhịp múa tụng kinh cầu nguyện để xua đi điều dữ. Có tiếng trống, có chập chà. Từ đó kết thúc lễ hội với nụ cười thân thương. Tôi đã cập nhật nét văn hóa lễ hội của Tây Tạng cổ xưa. Nét văn hóa này vẫn là điều bí ẩn nằm sâu núi tuyết. Lễ hội Soton còn gọi là lễ hội tuyết độn. Đây là một buổi yến tiệc tại Tây Tạng diễn ra vào hai thời điểm tháng 6 và tháng 8 trong năm. Lễ hội tuyết độn có từ thế kỷ thứ 11 công nguyên, được hình thành tôn giáo tâm linh bằng bức tranh thang ca lớn nhất tại các tu viện Triết Phong, tu viện Tashi Lumbo, Trác Thập Luân Bố Tự, với tâm nguyện chiêm ngưỡng đại Phật, cúng dường, ca kịch, ngâm thơ, múa hát, lễ bái, tham bái, văn ngô, tạng kịch. Từ đây, du khách đến Tạng sẽ được chiêm ngưỡng bức đại Phật bằng tranh thang ca lớn, đủ các màu cờ rực rỡ trước núi tuyết trắng. Cả người dân cũng tỏ lòng thành kính nghiêng mình. Ai ai cũng mong có được cơ duyên trở về chiêm ngưỡng lễ hội đặc sắc văn hóa Tây Tạng này. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng mong sao có được đủ niềm tin dân duyên trở về Tây Tạng như trái tim xưa. Lễ hội này thường kéo dài cả một tuần lễ, tha hồ mà cảm nhận nguồn tâm. Lễ hội Tenchi diễn ra vào ngày 27 tháng 5 hàng năm do các Soko, các bậc chân tu làm lễ. Tham dự lễ hội này, tụng kinh cầu nguyện là chính, có bắn súng, đuổi các quỷ thần, mang nguồn tâm linh tôn giáo về hạnh phúc, các sắc tục theo ngũ trí Như Lai, theo năm phương, đông, tây, nam, bắc, trung ương. Ngoài ra còn có thổi kèn để tạo ra nền âm nhạc Tây Tạng cổ xưa. Lễ hội Lhasa khởi nguồn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 của lịch Tây Tạng. Đây là lễ hội truyền thống tâm linh Phật giáo Mật Tạng. Lhasa nằm ở phía Tây Nam, là thánh địa nên bao kẻ thức tỉnh đều say mê dùng đất bí mật xứ Tạng này. Từ trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, sự phối hợp Potala là nền tảng tạo ra lễ hội. Ngày kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, kỷ niệm ngày Tam Hợp Đức Phật, đản sinh thành đạo, nhập Niết Bàn, tất cả các lạc ma, các chức sắc tôn giáo, các tín đồ Phật tử đều tỏ lòng thành kính đến Tây Tạng, nơi Lhasa huyền thoại, tại nền tâm linh tôn giáo quyền thâm. Các thời khóa trì kinh, tụng luật, tụng chú, lễ bái, cúng dường trước sảnh đường tu viện Đại Chiêu. Lễ quả tịnh xua đi các điều ác trong tâm. Lễ quả cúng là cúng dường những bậc mà mình kính trọng, bao gồm tứ sự để cho các thí chủ phát tâm bồ đề. Theo tôi gọi là ngày đại lễ Đức Từ Phụ Thích Ca, vì đây là nét truyền thống Phật giáo, không phải Tây Tạng mà còn cả thế giới, để vô tâm từ bi trí tuệ tình thương đến vạn hữu chúng sinh. Lễ hội Hosnaku. Lễ hội này được gọi là lễ hội đua ngựa, được tổ chức trong tháng 9 tại Naku, phía bắc của Trung Hoa, một tỉnh tại Tây Tạng. Với khí trời mùa thu thật đẹp, sau vụ gặt lúa, người ta tổ chức lễ hội thử tài cho các nam giới, ai khỏe và đẹp. Mục đích chủ yếu là giảm bớt căng thẳng và gánh nặng trên lưng, mà lại vừa để giải trí, giao lưu với mọi người, tìm hiểu về đời sống, có hát nhạc kịch, nhạc opera, khiêu vũ, ăn uống, tất cả tạo nên mùa lễ hội đua ngựa bội thu cho vùng đất Tây Tạng này. Lễ hội đèn bơ, tổ chức tại Lhasa vào ngày 16 tháng 12 hàng năm. Lễ hội thường tổ chức vào cuối năm, khi năm cũ chuẩn bị trôi qua và bước sang năm mới. Niềm tin tâm linh có vẻ khai thông trí sáng bằng năng lượng từ bi. Khi đến Tây Tạng, bạn sẽ cảm nhận được điều này. Ai ai cũng có bơ trâu giác để dâng cúng chư Phật, hoặc họ có thể khắc vẽ nhiều hình khác nhau để dâng cúng. Theo truyền thống Tây Tạng, vào năm 1409, Ngài Tsongkhapa đã làm nhiều cây đèn để kỷ niệm chiến thắng Đức Thích Ca Mâu Ni do điểm tranh luận tại Sravasti, Ấn Độ. Trải qua nhiều năm, lễ hội này dần mất đi nét truyền thống lễ hội Phật giáo Tây Tạng ngày xưa. Ngày nay, tôi đến thì không còn nữa, mà chỉ còn các Phật tử Tây Tạng, họ âm thầm lặng yên trước ngọn đèn sáp bơ giác để chân cúng chư Phật mười phương. Tuy nhiên, chư chị Lạt Ma trên núi tuyết còn giữ nét văn hóa lễ hội đèn bơ để truyền tụng lại muôn đời sau, theo đó mà học hỏi. Lễ hội Sera Benquin là nghi lễ theo sự kiện tôn giáo được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 hàng năm, trước ngày Tết của Tây Tạng. Ta thấy rằng lễ hội này được tính tâm, người dân đón tiếp tại tu viện Sera để đón nhận sự ban phúc cho chùy Kim Cang, để cho khách thập phương xem và đảnh lễ. Được biết lễ hội này là lễ hội độc quyền tại tu viện Hoa Hồng Dại, tu viện Sera. Lễ hội dành cho nam giới tại Tây Tạng. Tại làng Koh Phuak đã có gần 1.000 năm trôi qua. Đây là một truyền thống của làng, nghĩa là cầu nguyện cho nam giới khỏe mạnh và tốt trong mọi việc. Tất cả đều tổ chức một ngày, 11 tháng 2, theo lịch Tây Tạng. Tuy nhiên, khung khí này chỉ diễn ra một buổi được dùng rượu lúa mạch và món ăn Tây Tạng, sau đó là hát nhạc opera. Tuy vậy, không có phụ nữ tham dự và khách lạ không được phép tham dự lễ hội này. Lễ hội Nedren là lễ khai thị để hướng dẫn hương linh không bị lạc vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Lễ hội Trang Chót là lễ tịnh quá tâm thức người quá cố, tịnh quá nghiệp thức, ác khẩu khi trần đời chưa sám hối. Thì chính hai lễ hội này người ta hiểu hơn người Việt Nam đã có từ ngàn xưa khi đạo Phật du hóa vào Đại Việt gần 2.000 năm. Trong nghiệp thức sinh tử, lễ cúng tuần thất thức còn gọi là 49 ngày định nghiệp sinh tử từ ý nghĩa lễ hội Trang Chót. Tóm lại, tất cả các lễ hội tôn vinh nét đẹp văn hóa Tây Tạng đa dạng về màu sắc và có được những nét tâm linh bí mật trong nếp sống trên vùng núi tuyết thương yêu. Tạm kết dài dần thơ, từ đây tâm thức sinh diệt nơi cảnh giới khổ đau được trơ trụng trong kiếp sống sinh diệt trầm luân. Dân, ta hay trở về Tây Tạng xem đây nét văn hóa cổ xưa từ nguồn mạch núi tuyết chảy về tận nguồn suối chân tâm. Phong tục điệu tán. Lắng nghe tiếng vọng kinh cầu từ các tu viện ở Tây Tạng, tiếng trì chú trầm hùng, pháp lễ Phật nhất tâm. Một điều mà tôi lưu tâm nhất, lý thú nhất đối với tôi, không phải núi tuyết ngút ngàn, mà là chuyện về sinh tử. Sống chết trên vùng đất núi tuyết băng giá, họ phải đối mặt thế nào để phù hợp, thích nghi thổ nhưỡng? Anh Tenzin đã kể cho đoàn chúng tôi nghe cái chết của anh lúc 20 tuổi. Một điều tôi lắng nghe mà sao thấy ngộ ngộ. Sao mà có một cách nhìn hết sức tâm linh. Vậy, anh có cách nghĩ thế nào trước lúc sinh và sau khi chết? Anh sẽ sống kiếp tái sinh về nghiệp chưa? Lúc ấy, anh đã hiểu Phật Pháp về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, phước đức và tội ác chưa? Bao câu hỏi để đặt cho anh, thì anh đã đưa vào tâm trí tôi, bừng tỉnh về ý niệm đặt câu hỏi, mà chính câu chuyện của anh đã giúp tôi thoát đi câu chuyện vì sao, tại bởi, mà chỉ là một lối đi về nguồn tâm linh Phật tánh vô biên. Anh kể lại rằng, hồi còn nhỏ, lúc anh mới là cậu thanh niên đang học đại học, có hai vật mà anh quý nhất. Một là chiếc laptop, vì chiếc máy tính này đi đâu đều giúp anh tra cứu, học hỏi và biết được những thông tin khoa học đang thịnh hành, giúp anh mở thêm nhiều tri thức mới. Vật thứ hai là camera, nó giúp anh quay lại những khoảnh khắc đẹp cho gia đình và người thân mà những nơi anh có dịp đến. Anh Tenzin lúc ấy 20 tuổi, anh đã bị hai lần bạo bệnh mà đều thoát chết. Lần này, cơn bạo bệnh đi qua đời anh rất nhanh và rất đau đớn. Anh đã có nguyện ước và biết chắc là mình không thể qua được chuyến đò tử sinh lần này Nên anh đã có lời trăn trối với mẹ rằng, nếu sau này con chết, xin mẹ hãy làm điều ước nguyện này. Đây là lời cuối giúp con. Con có hai vật yêu quý nhất là chiếc máy laptop và camera. Xin mẹ nghiền nát hai vật ấy để trộn vào thân xác con, một thân xác phàm trần giả huyễn. Đến đi để con an lòng và mang theo chúng đi về cố quận ngàn phương. Và mẹ ơi, sau đó mẹ thả xuống dòng sông cho các loài cá dùng mẹ nhé. Để con, Ten Sin, nhẹ lòng với cuộc đời hư huyễn, tự do với trăng ngàn, không vướng bận chút tình thế gian. Xin mẹ thực hiện lời trăn trối của con nhé. Anh liệm tắt đi và nằm trên giường bệnh. Nhưng sau một thời gian, thân thể anh phục hồi lại. Thế là anh tiếp tục sống, và sống cho đến lúc anh nhận lại một ngày tin anh. Thông minh hơn, với cái ý nghĩ ngã chấp bám biếu vào vật chất, rồi có được tự tại hay không. Lớn lên vài tuổi, anh nhờ chiếc laptop mà anh hiểu hơn về đạo Phật, hiểu hơn về cuộc sống, sống đẹp hơn về cuộc đời với hai chữ vô thường, sống buông bỏ ngã chấp ly tham, sống ý thức hơn về tâm xả, chấp bất ngã càng ít thì cuộc sống tự tại vô cùng. Anh lớn lên nữa thì anh nhìn vào tài sản đầu tiên là chiếc laptop và camera đã gắn bó từ lâu, sao mà còn rắc rối phiền hà cho mình trong đời, huống hồ là tiền tài, danh vọng, địa vị, vợ con, nhà cửa, sắc đẹp, tình dục, xe hơi, áo quần, tiện nghi, vật chất. Bao thứ phiền hà làm sao mà đập và trộn vào thân xác mang đi về cõi chỉnh hằng mà thanh thoát được. Phiền não đầy ắp một cảnh đời uế trượt trần gian. Anh ta nói với tôi chính vì hai lần chết ấy nên anh quyết định đi tìm bổn tôn của mình mà không tham đắm dục tình thế sự. Quyết định sẽ ở dậy, không lấy vợ, mà cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng hơn, sống đời sống độc thân vui tính và yêu thương gia đình, nhất là mẹ, để làm tròn đạo hiếu. Và về sau anh chết đi thì cũng ra đi tự tại với cái không dính vật chất, không hệ lụy ái tình vợ con, nên dễ dàng buông bỏ, tự do đi về cõi lành một cách nhanh chóng. Chính vì thế, gần 32 tuổi, anh chưa có một mối tình nữ nhi xinh đẹp nào cả, mà vẫn độc thân, tự do trên dạng nẻo đường. Tìm về lời lý giải vị thầy bổn tôn và chú chế tâm tu học của mình và hiểu hơn về giáo lý kim cương thừa của triết lý Phật học thầm thâm, anh đã làm với nụ cười tự tại. Suốt chuyến đi, anh ngồi trì chú và trì mani luân nếu không có chuyện gì với đoạn đường chưa đến điểm tâm linh dành cho phái đoàn. Khi nào thấy đoàn có phần hơi mệt so với độ cao, thì anh có phần chia sẻ và được thông dịch cho đoàn hoặc là trên các trạm dừng chân. Anh thường khôi hài hơn để cho mọi người mất đi tính trầm ưu của mình khi cơ thể không nhạy cảm và tin anh. Anh thật là một người dễ thương. Bất chợt, anh Ten Sin đưa cho chúng tôi một tấm hình. Một tấm hình với một thi thể và có nhiều loài chim. Xung quanh thi thể ấy, tôi lắng nghe anh Ten Sin giải thích về một tập tục mai táng của bản xứ Tây Tạng, về quan niệm đi về cõi tịnh một cách đầy khác lạ, lý thú và tò mò, khiến cho ai nấy đều phải lắng nghe. Anh kể về những điều từ tập tục kỳ lạ tại Tây Tạng. Mỗi phong tục của từng quốc gia, từng địa phương, từng bản làng, từng tôn giáo có quan niệm về mặt nhận thức, triết lý cách sống và chết khác nhau hoàn toàn. Ta thấy đó là nét văn hóa sắc tộc, tâm linh tín ngưỡng của một xã hội, cũng không có gì xa lạ. Nhưng đối với tôi thì cái lạ là tò mò mà để đến xem ra làm sao. Nó thể hiện tâm linh thế nào? Có đồng tâm nguyện từ cách nghĩ như lối sống của ta là đào sâu chôn chặt hay là quả thiêu? Sao mà không thực hiện phần tâm linh cho có cách nhìn thiện cảm mà đôi lúc ai cũng có tâm quảng sợ và kinh dị cho một tâm tục quá kỳ lạ đối với tôi? Thực vậy, ta hiểu hơn về một cuộc sống chính thức là mở lối đi về con đường thánh thiện, giúp chúng ta với cách nhìn lối sống đẹp để khai tâm cho một lối sống tâm linh nhiệm màu. Đồng nghĩa lối sống là ta có một con đường đi về tâm linh cõi chết, tiếp xúc với cận tử nghiệp, tự do trong đường chết một cách tự tại. Đó là ta phải có tâm tu học, buông bỏ về bản ngã tự ti hay bỏ tâm ái nghiệp tham cầu. Mặt khác, ta luôn phụ thuộc niềm tin tôn giáo cho một cõi đi về với cái chết của ta. Ở một ranh giới sống thì ta luôn hết lòng mang lại một giây phút hạnh phúc cho người thân ta. Ta đừng làm sự phiền muộn cho một ai để sống có tự do dạng đẽo, và lúc chết thì xin gửi lại trọn tình. Một tấm thân tứ đại vô tri để thức tánh tâm linh về giới tín ngưỡng tôn giáo theo từng địa phương xứ sở hay một cộng đồng sắc tộc tín ngưỡng dân gian. Thực vậy, sống gửi thác về giữa một cuộc đời đầy quế trượt, tuy nhiên theo nghiệp báo luân hồi như vòng tròn sinh tử tứ sinh, dù ta có sống giữa muôn trùng đại dương sa mạc thì ta vẫn trọn tình trong kiếp thế gian. Nếu một mai ta trả lại chóp dáng xác phàm, xin gửi lại một ý thức thiện tâm trong hơi thở quá kiếp giữa muôn ngàn con sóng đại dương, tứ nghiệp trùng trùng câu kinh. Đối với ta là vậy, nhưng ai đi về Tây Tạng thì giúp ta có một quan niệm sống và chết chỉ là phù hư giữa đời, nhưng mà với một thể xác sống chưa có ích gì thì gọi là phù phiếm, sống không có lợi mà gây tổn thương cho bao kẻ khác liên hệ đến ta. Còn Tây Tạng xem thân xác là chuyện hợp tan giữa cấu tạo bản thân do cha mẹ tạo thành, nên có cũng đi về bốn đại chủng đất, nước, gió, lửa, hợp tan bọt bèo. Nhưng tâm thức ý nguyện, nền tâm linh mới là điểm quan trọng cho một người dân Tây Tạng. Họ quan niệm sống và chết là cuộc tái sinh thần bí, là nền tâm linh chuyển kiếp luân hồi. Ta đến và đi tùy vào tâm thức chuyển hóa tái sinh. Do vậy mà Đức Phật đã dạy cho ta phương pháp thực tập tứ niệm xứ, trong đó có pháp quán thân bất tịnh để giữ khu nghĩa địa có những thi thể phình lên xẹp xuống, phân hủy của một tử thi khi đã ngừng hơi thở. Thì từ đây Tây Tạng là nơi ta có sự tu tập về tứ niệm xứ, nên đến quán chiếu cuộc đời là vô thường huyễn mộng mà nỗ lực tiến tu hơn nữa. Mặt khác, Tây Tạng có một cái nhìn rất sâu về cái chết của mình. Trước lúc chết, sau lúc chết, khi chết rồi thì từng khoảnh khắc thời gian là quan trọng của một người dân Tây Tạng. Vì sao? Vì trước lúc chết, họ ý thức từng hơi thở vào ra. Nếu họ sắp mất, họ quan trọng về giữa cận tử nghiệp cho họ lắng im, không quấy nhiễu, không gợi nhớ về hình ảnh, không ái dục tìm cầu. Vì lúc sống, họ đã có tâm trì thần chú Mani Luân. Trong một kiếp người, họ đã làm chính khoảnh khắc vắng lặng này, họ nhớ về Phật là con đường giải thoát. Cho nên, họ đã mời chư vị Lạt Ma tới tụng kinh cho họ nghe. Đi vào tâm thức lắng trong với một không gian yên tĩnh, kể cả gia đình đều mang tâm cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo tâm linh trở về thế giới Di Đà. Nơi đó, và ngay trong cuộc sống họ từng có một tâm linh vững chắc như kim cương mà không bao giờ bị phá vỡ từ một niềm tin A-di-đà, chân lý Phật tâm. Mà của cải vật chất họ buông bỏ một cách nhẹ nhàng, nên họ lấy được chủ quyền tự do, nắm chắc nghiệp chủ để buông tay đi về cõi chết, nơi thế giới tâm linh Di-đà, cõi tịnh độ, thông chông dạo bước. Một ý chí tu học thực là sắc nét cho một hành giả sống giữa đời, không kẹt vào vật chất tiền tài. Như anh Tenzin, tôi ngưỡng mộ anh vô cùng. Anh Tenzin có nghe tôi gọi giữa lưng đồi về cái hiểu tử sinh trong trần thế, anh tặng cho tôi cái nhìn mới hơn. Sau khi chết, người dân Tây Tạng có nền tâm linh tôn giáo cực kỳ vững chắc. Họ giữ tâm thanh tịnh, lắng yên để ngồi và buông bỏ, cầu nguyện để cho chư vị quá cố nghe được lời kinh từ chư vị Lạt Ma. Khi chết rồi, họ lại thỉnh cầu chư vị Lạt Ma tụng kinh 2-3 ngày, và sau đó họ đưa thi thể về nơi mai táng trên một ngọn đồi cao để cho tâm thức và ước nguyện được nhẹ nhàng nơi cõi tịnh. Chính quan niệm họ cho thân xác này về các loài chim thì họ quan niệm rằng ta đã có kiếp dùng chúng nuôi thân, giờ thì xin quá kiếp lại cho đàn chim thọ thực, là một cái nhìn mới hơn về luật nhân quả trả vay, hết nợ ân tình, nhẹ nhàng mà đi tự tại. Tây Tạng có 5 cách mai táng khác nhau. 1. Tháp táng, dùng nước muối lau toàn bộ thi thể của người đã mất đem hồng gió cho khô. Sau đó, họ xức lên thi thể một ít nước hoa và rắc một ít nguyên liệu dược quý, rồi bọc lại, cất giữ trong tháp dùng nguyên liệu bằng vàng hay bạc cho mọi người lễ bái. Phương thức này thường dùng vào thời nhà Minh, nhà Thanh, nhà Nguyên, chuyên để cho các vị chức sắc nắm quyền hành chính trị như là Ban Thiền Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma hay Chư Vị Đại Thổ Tỷ. Thứ hai, quả táng là một tập tục mai táng của dân tộc Tạng ngày xưa. Họ cho thi thể trộn với bơ từ sữa bò, sữa dê, đổ trên những loại thảo dược. Sau đó họ mang thi thể quả thiêu qua lời cầu nguyện của vị Lạt Ma. Sau khi họ đốt, họ thu gom tất cả linh cốt cho vào trong tháp gỗ hay vại sành sứ. Họ có thể chôn trên các sườn núi hay một nơi đất sạch, xây theo hình tháp để thờ. Cũng có thể họ mang tro cốt theo lời di chúc của người quá cố, trải trên các quả đồi hay xuống dòng sông để thi thể ấy qua vào dòng nước, đi về cõi tịnh. Tuy nhiên, phương thức này dành cho chư vị Lạt Ma và quý tộc. Họ mang tro cốt vào trong bảo tháp vàng hay bạc, để vào đó dư kinh Phật, tượng Phật, pháp khí của chư vị Lạt Ma từng dùng để tôn trí thành một linh tháp hay linh cốt tháp cho chư vị đệ tử chiêm bái. Nếu nhà quý tộc là họ để lại cho hàng con cháu chiêm bái. Thứ ba là thủy táng. Đối với các gia đình có người mất về điều kiện kinh tế thấp, không có chư vị Lạt Ma cầu nguyện hay những người sống vô gia cư, các vị cô đơn độc thân, các em bé thì họ hay sử dụng phương thức này. Cách thức họ dùng một con dao nhọn, một cái rìu, tách các bộ phận cơ thể ra từng chi khác nhau. Họ chắp tay lại cầu nguyện, trì chú. Rồi họ đưa các chi cơ thể vào lòng nước sâu bên bờ sông. Hay ta có thể xem những thước phim ký sự sông Mekong thì hãy dùng vải trắng và thảm lên cột vào một cục đá. Họ ném xuống dòng sông để dâng cúng cho vị thần sông. Quá kiếp một đời đi về tâm thức tự tại, không mắc kẹt về thể xác phàm trần. Thứ tư là thổ táng, là cách thức mai táng thấp nhất, thông thường hay dùng cho các người bị chết mà mắc bệnh hiểm nghèo, truyền nhiễm như phong hủi, bệnh đậu mùa, bệnh than hay những tên cướp giết người. Thổ táng có hai hàm ý: một, để diệt tận gốc các bệnh truyền nhiễm; hai là đối với những người có tội thì trừng phạt những tội lỗi họ gây nên hay mắc phải, thì họ đưa mình vào ngục tối, địa ngục thâm sâu, là quan điểm Tây Tạng từ trước và đến bây giờ. Thứ năm, thiền táng. Phong tục này họ thường dùng cho dân du mục vô gia cư. Mỗi địa phương trên đất xứ Tạng đều có chỗ thiền táng. Có một khu nghĩa địa trên núi và có một mô hình nhà được trang trí các đầu lâu của người quá cố, xếp lại thành một linh tháp được sơn màu trắng. Sau khi có người mất, người ta mời các nhà sư Lạt Ma xem ngày giờ. Các sư Lạt Ma tụng kinh cho họ ít nhất là 2 đến 3 ngày, nguyện cầu cho họ được nhẹ kiếp đi về cõi tịnh. Vào lúc trời rạng sáng, họ khiêng thân thể người quá cố vào một tấm vải trắng, buộc hai chân lại, đầu cúi xuống sát gối. Những người thân thiết khi đưa tang vừa đi vừa hát hay tụng kinh trì chú lên một quả đồi cao, giữa là một khu nghĩa địa hay là cánh đồng thảo nguyên. Họ mời một vị xử lý về xác chết thi thể được gọi là Rojaba. Trên tay vị này thường có 2 vật dụng: một cái rìu, một con dao nhọn. Khi họ tiếp nhận thi thể, họ mời các Lạt Ma đứng qua một bên đọc thần chú để mời gọi các loài chim cần cần về. Sau khi các loài chim nghe được thức linh kinh nguyện, chúng liền bay đến, thì các vị Rojaba sẽ làm việc như sau: lấy con dao nhọn cạo sạch lông và tóc trên cơ thể tử thi, sau đó họ cột cái đầu lại trên một khúc gỗ. Tiếp đến, họ dùng dao nhọn gọt rửa tứ chi trên cơ thể tử thi ra, rạch từng miếng thịt, bóc tách ra từng bộ phận khác nhau: tim, gan, ruột, các bộ phận nội tạng ra từng khu, xương tay, chân. Họ để lên tấm đá lấp các thớ thịt ra, sau đó họ vỗ tay 3 cái thì các loài chim cần cần bay đến. dùng thân xác. Tại Tây Tạng, đây là món ăn cho cền cền, họ rất quý loại chim này. Sau khi chim cền cền thị trụng thân xác xong, chúng được chị Grojaba lấy xương đập dùng ra, sọ đập ra, lấy các bộ phận trên sọ trộn với samba, mật nha và sữa trâu giác cho chim cền cền dùng hết. Họ quan niệm nếu chim cền cền dùng hết, họ mới sạch kiếp và diệt được não phiền trên đời từ muôn kiếp và dễ dàng quá kiếp, không bị quỷ dữ chiếm đoạt. Các vị lạc ma sẽ phá và đốt lá bùa thần chú. Nếu xương của thi thể đó không phá được, thì nhờ vào chiếc triều đó đập ra. Như ông Thornton diễn tả, đó là một buổi tiệc bố thí cho chim cền cền. Nếu có vị nào dùng nhiều tháo dược lúc sống, thì khi chết, xác thi thể sẽ có nhiều mùi thuốc, thì cền cền không thích dùng thi thể ấy. Lúc ấy thì phải mang đi địa táng. Nếu không, thân xác ấy sẽ bị quỷ bắt về. Đó là quan điểm của người dân Tạng. Tại Tây Tạng, khu thiên táng này thường nằm nhiều nhất là phía đông bắc Ấn Độ, thuộc vùng đất Tây Tạng. Cánh con chim cền cền này dài 2 mét. Anh Tenzin đưa chúng tôi thấy tấm hình. Cũng muốn đến đây, nhưng ngày nay chính phủ đã cấm du khách đến, nên thật là tiếc và chỉ chắp tay nghe kể và nhìn ảnh truyền tải nội tâm để cầu nguyện cho ai đó trở về cõi tịnh độ Di Đà. Ngoài ra, tôi tìm hiểu trên các tạp chí cho thấy thêm một vài cách tán của Tây Tạng. Theo nguồn tin báo Vietnam.net, với bài viết trùng mình phong tục thụ tán của người Tây Tạng, đại ý bài viết về cách tán, thụ tán hay còn gọi là thiên tán là đem cho xương người chết chôn dưới gốc cây hoặc trải lên một khoảng đất nào đó, rồi trồng lên đó một cây làm kỷ niệm. Thủ tán là không có huyệt mộ, không có bia mộ, chỉ có một phiến đá đặt dưới cây, rồi ghi tên, họ, ngày sinh, ngày mất. Tuy nhiên, dù tâm linh nào đi chăng nữa, họ đều phải có một chủ quyền cần tử nghiệp, đi về nguồn tâm, đến và chết, tự tại dung thông. Các tập tục mai táng này thường được dùng phổ biến tại Tây Tạng, Thanh Hải, Nội Mông và Mông Cổ. Đó là những tập tục cộng đồng sinh sống tại các bộ lạc thảo nguyên. Người dân Tây Tạng, họ không quan trọng về thể xác, mà họ quan tâm về tâm linh, chết được trở về nguyên bản kiếp sống luân hồi ở đâu. Ta có thể biết hơn nữa, mỗi khu điệu tán đều có linh tháp bằng xương đầu lâu. Các vị lạc ma chất thành linh tháp, đốt hương nghi ngút, để cầu siêu độ cho chư vị hương linh trong mỗi dịp lễ hội của từng bản địa. Mặt khác, các lạc ma có thể lấy xương của người quá cố làm pháp khí từ một khúc xương đùi, làm chiếc chùy kim căn luân để dâng cúng chư vị thần linh theo niềm tin Mật Tạng. Ta cũng thấy có mặt trong mật thất tại chùa Bạch Cư Tự tại thị trấn Giang Tử bên cạnh bảo tháp Kim Bum có nhiều đầu lâu và khúc xương. Tôi đã vào đó để chiêm ngưỡng. Ngoài ra, anh Tenzin nói dân Tạng chính gốc họ không bao giờ dùng cá trên bất cứ dòng sông nào. Bởi vì sao? Vì họ quan niệm nếu ai dùng cá dưới dòng sông và ăn chúng, tức là ăn thân thể thủy tộc của họ nhiều đời và làm tổn thương đến cha mẹ nhiều kiếp. Nên họ tuyệt đối cấm kỵ không bao giờ dùng cá trên dòng sông hay là ao trạch nhỏ thuộc vùng đất Tây Tạng. Đúng là điều cấm kỵ từ nhiều đời nhiều kiếp và ngày nay cũng như thế. Anh nói tiếp, ở Tây Tạng có năm hồ lớn, nhưng có một hồ Nam Sto với diện tích 1.920 km², độ cao 4.718 m so với mực nước biển, cách trung tâm Lhasa 112 km, độ sâu trung bình 33 m, và duy nhất có một hồ đầy là hồ nước mặn ở Tây Tạng. Thật là kỳ diệu, người dân Tây Tạng họ đến đây cầu nguyện và lễ nhất bộ nhất bái tìm vị thầy tâm linh. Ngoài ra, họ lấy đá dưới lòng hồ nghiền ra thành những hạt muối sống, có thể thành viên như chúng ta thường hay dùng tại Việt Nam. Đó là một điều ít ai lý giải nổi. Cả vùng đất cao núi tuyết phủ đầy, không có biển mà sao có một hồ nước mặn? Sao các hồ khác không có nước mặn mà lại là nước ngọt? Thế mới hiểu là kỳ thú để khám phá Tây Tạng, đốc nhà thế giới, ai cũng muốn đến để chiêm ngưỡng cho thỏa dạ tâm hồn. Những hạt muối này là điều kiện giúp các vị lạc ma ướp xác thi thể của mình sau khi diên tịch. Tùy theo tâm nguyện của từng vị, sau một thời gian Hạt muối ấy dùng cho quý Phật tử hữu duyên, dùng mỗi lúc có việc đi xa, mệt hay là bị yếu sức. Ai có những hạt muối ướp xác thi thể lạc ma là điều phước đức vô cùng. Anh Tenzin nói, ai có hạt muối đó là phước duyên, nhưng các vị lạc ma có đủ thẩm quyền về tiền kiếp tái sinh được tặng từ hạt muối. Một phong tục khá là lạ, sao mà không ai giải thích nổi, Âu cũng chỉ là niềm tin tâm linh đó thôi. Ngoài ra có một cách tán nữa mà người dân Tây Tạng hay dùng, đó là mộc tán, dành cho các em nhỏ tuổi, thuộc vùng Nishinji, phía đông nam Tây Tạng. Thường đặt các em trong một chiếc hộp gỗ, treo lên cây và tại một khu rừng xa xôi nhất. Ngoài mộc tán, có một vùng thuộc thung lũng dòng sông Sangbo-gyon ở miền nam Tây Tạng. Nơi ấy có cả thủy tán, địa tán và đây là giáp tán. Nếu có một vị mất, các vị sư xuất sắc được giao nhiệm vụ tiên đoán và quyết định nghi thức và phương pháp, cách thức tang lễ cho người quá cố. Nếu người quá cố được mai táng vào giáp tán, thì thi thể sẽ phủ lớp bơ hoặc sữa cùng với muối, nước qua và sau đó niêm phong thùng gỗ lại mang tới giáp đá. Hoặc có nơi không dùng gì mà chỉ cần một tấm vải trắng bọc người chết lại, sau đó mang lên vách núi cao tới 200 mét xa khu vực dân cư. Nơi ấy có các hàng đá và vách núi để chôn, nơi yên nghỉ cho người dân. Trong tất cả các cách tán cho một thi thể, tùy theo tâm linh và tôn giáo, màu sắc chủng tộc, thì ta còn một điều kỳ thú. Trong quá trình tìm hiểu về phong tục điệu tán, thì tôi có đọc một bài viết của vị Lạc Ma lớp sàn Rampa qua tác phẩm Tây Tạng Quyền Bí, Tuệ Nhãn hay Con Mắt Thứ Ba, xuất bản năm 1956. Trong tác phẩm có nói về kim tán, một trong những việc ít ai biết được điều kỳ thú này, vì đây được diễn ra ở cung mật thất của chư vị Lạc Ma có chức sắc và Lạc Ma trưởng tông phái mới có cách thức kim tán này. Ta có thể thấy kim tán là thế nào, vì sao lại có cách thức này, theo trình tự như thế nào. Tất cả xin trích dẫn lại để tham khảo cho đề tài phong phú hấp dẫn hơn. Kim tán là kho vàng dùng để Phật tánh, vì vàng tượng trưng cho kim ngôn, kim thần, kim khẩu, kim tạng. Nếu khi linh hồn mất đi thì người ta có thể làm sạch thi thể, mạ một lớp vàng để giữ gìn thi thể lâu hơn. Như ta từng thấy rằng vào cung Bothala thì có những bức tượng bằng vàng của chư vị Lạc Ma tiền thân. Như vậy dễ hiểu đó là một hình thức kim tán của chư vị Lạc Ma Tây Tạng dành cho bậc tôn quý quá thân. Một ý khác là kim tán giúp cho tinh thần chỉ vào linh hồn không bị bất hư vì có được lớp vàng bao bọc. Có ba giai đoạn xin trình bày pháp ướp xác Lạc Ma qua kim tán. Giai đoạn 1, khi một vị Lạc Ma từ giả cõi đời trần thế để bước qua cõi tịnh độ, thì thi hài của các vị được ướp bằng những hương liệu đặc biệt, có tác dụng tẩy mùi ô uế của tử thi, và xác được giữ một thời gian dài. Sau đó thi thể Lạc Ma mang để vào một cái hòm bằng thủy tinh được tôn trí tại bảo tháp. Lúc ấy, sau thời gian quy định thì đem đi mạ vàng ở một nơi bí ẩn sâu dưới lòng đất, đó là một mật thất của Lạc Ma. Sau khi làm các thủ tục cầu nguyện trong tu viện, thi hài của chư vị Lạc Ma được xếp tư thế kiết già đưa vào một lối hầm mật. Mãi một thời gian lâu, thi thể đưa vào gian phòng không. Có một vài vị tắm rửa thi hài sạch sẽ, móc hết tất cả lục phủ ngũ tạng cho vào một cái vải riêng, đóng thật chặt lại. Đối với thi thể được rửa sạch thật kỹ để khô ráo, họ đổ một lớp nhựa đặc biệt. Lớp nhựa này chống lại sự thối rữa của thể xác và bảo vệ thi hài như người còn sống. Từ đây, họ nhồi thêm một số đồ tơ lụa luôn giữ thi thể với dáng vẻ như đang còn sống. Lúc ấy, họ đổ thêm chất nhựa vào. Ít lâu sau, chất nhựa đông đặc lại và dứt lên một nước thuốc đặc biệt, bó lại bằng lụa mịn. Giai đoạn 2, thi thể Lạc Ma hoàn toàn khô cứng, trở nên cứng cáp hơn. Họ mang thi thể vào một lò hỏa nung với một nhiệt độ cao. Thi thể của Lạc Ma được đặt vị trí giữa quả lò. Họ lấy muối từ lòng hồ Nam Sto tán ra từ các viên đá dưới hồ lên thành muối. Cùng tháo dược, chất khoáng, họ đốt lên chúng đúng một tuần. Đến ngày cuối thì sau 7 ngày họ không đốt nữa mà để lại bình thường nhiệt độ thêm 4 ngày. Họ nung thi thể Lạc Ma ra. công đoạn kế tiếp, họ được cử từ chư vị Lạt Ma có thẩm quyền cạo sạch lớp muối. Khi các chi tiết trên thi thể Lạt Ma đã hoàn chỉnh, họ tiếp tục công đoạn thứ ba, lớp muối mà anh Tenzin nói đó là đây. Nếu ai có được thì phúc đức vô cùng. Và tôi, năm 2010, có được một hũ muối từ xác ướp gửi từ Tây Tạng mang về Hà Nội cho một đệ tử tên là Trương Phúc An, tu học theo pháp môn Mật Tông Kim Cang Thừa của Lạt Ma qua tập sách Lời Chàng Thầy Tôi của Đại sư Cung Sang Lam Ái Sơ Lung. Cô Trương Phúc An là đệ tử của Thiền sư Nhất Hạnh. Sau một thời gian tu học, cô tiếp tục nghiên cứu Mật Tông, được Lạt Ma Patron Rinpoche tặng hai lọ muối tại Tây Tạng, hạt muối sắc ướp Lạt Ma, nên tôi đã được tặng lại từ Phật tử Tâm An. Đó là điều hạnh phúc từ phước đức, nên khi nghe anh Tenzin nói tôi đã lấy ra và dùng một viên, nên sức khỏe tinh anh với cơ thể trên vùng đất Tây Tạng như tôi được năng lượng truyền tâm. Giai đoạn 2, lúc này được gỡ ra từ đôi bàn tay khéo léo của Lạt Ma, từ các lớp nhựa được bung ra, các chi tiết thân thể Lạt Ma còn nguyên hiện trạng. Công việc kế tiếp là mạ vàng. Giai đoạn này được tuyển các vị có chuyên sâu, tay nghề cao, được truyền lại từ các vị xưa. Dùng đôi bàn tay khéo léo từ từ phủ lớp vàng tinh lọc, mịn màng và tinh nhuyễn nhất, thật tỉ mỉ chăm chú, từng chi tiết nhỏ không bỏ sót chi tiết nào. Sau cùng là lớp vàng được mạ không thiếu sót một chút nào, trông như thật và cực kỳ sống động. Từ đây, các vị Lạt Ma xem đây là kiếp quá thân từ việc kim tán thi thể và chuyển tiếp một đời sống tâm linh. Thực vậy, ta có thể nhìn thấy thuở xưa cho đến bây giờ, Tây Tạng là quê hương có nhiều điều kỳ bí mà ai cũng khám phá. Núi đá, tuyết sương, độ cao, chuyện kiếp ái sinh, hay là từ con người tâm linh quyền thoại, từ tập tục lạ kỳ và nhiều điều ta cần nên tìm hiểu về vùng đất xứ Tạng. Ngôn ngữ chỉ là cách nhìn để viết, còn bạn muốn tìm hiểu thì như tôi, thả chữ viết lên đá, hóa vào hư không, thạch đá trêu phong, tìm về Tây Tạng, nhặt hạt muối dưới lòng hồ nước mặn, khám phá đại dương tâm linh. Thôi, hãy về đi, nền tâm linh huyền ảo vô biên. Thạch đá thi thể, hóa muối trên non, một điều linh thoại, nhặt lời huyền tâm.